Con của bạn chỉ cần đụng đến hay là ai đó quẹt nhẹ một tí cũng đã khóc, ai đó lấy đồ chơi cũng khóc, hoặc là nói lớn một tí cũng khóc. Đại khái là cứ đụng một tí là khóc. Vậy thì bạn sẽ làm như thế nào? Bạn đã dùng rất là nhiều cách, từ nói nhẹ nhàng đến nói mạnh hơn, đến giận dữ hơn nhưng mà vẫn không hiệu quả. Thế thì phải làm sao ạ? Thật sự là mình rất là thấu hiểu, bởi vì mình đã từng là một con người như thế. Mình đã từng có những giai đoạn như thế. Và mình cũng đang có một em bé rất là dễ khóc. Đặc biệt em bé của nhà mình là một em bé trai. Với cái vấn đề mà mít ướt như thế này, mà với một em bé trai thì có lẽ là áp lực hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, mình đã áp dụng một số những cái mẹo rất là nhỏ nhưng mà nó cũng khá là hiệu quả. Các bạn hãy cùng lắng nghe trong cái tập podcast này nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là nhiều yêu thương, thật là nhiều hứng khởi, thật là nhiều niềm vui cùng các con của các bạn nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh Tâm sự nghề làm mẹ, hoặc là tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc các cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái thì các bạn có thể là vào trang blog tâmyêu.com của mình để có thể tham khảo thêm nha. Như mình đã chia sẻ thì hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn về một cái chủ đề có tên đấy là khi con bạn quá mít ướt. Thật sự thì mình đã có một em bé rất là hay mít ướt các bạn ạ. Mà đặc biệt em bé mình là em bé trai. Mà các bạn biết đấy, với ông bà hoặc là với rất là nhiều phụ huynh khi mà mình nói chuyện, thì cứ mỗi lần mà nói chuyện mà em bé trai hay khóc hay là đụng tí là khóc thì làm cho mọi người cảm thấy rất là sốt ruột. Đấy. Và cái câu nói mà mình thường nghe nhiều nhất đấy là: con trai cứ hở tí là khóc, con trai gì mà hay khóc như thế, có tí mà cũng khóc. Đấy, thì thật sự ra em bé trai nhà mình cứ nói lớn một tí cũng khóc. Hoặc là khi mà giành đồ chơi với chị không giành lại được cũng khóc. Hoặc là vấp ngã một tí cũng khóc. Hoặc là bố nói lớn tiếng một tí cũng khóc. Đại khái là đụng tí là khóc đấy. Và ông bà thì cũng khá là sốt ruột, nó chẳng biết là con trai gì mà cứ suốt ngày cứ khóc như thế này. Tuy nhiên bản thân của mình từng là một người như thế. Và có một số người nhận xét là mình em quá nhạy cảm. Có một cái vấn đề gì đâu, có một cái câu nói gì đâu mà sao em phải buồn như thế, phải buồn lâu như thế, phải khóc như thế, phải suy nghĩ nhiều như thế ha. Thì thường mình nhận thấy rằng á, nó là như thế này. Một cái người mà dễ buồn, dễ vui, dễ giận thì cái cảm xúc nó thường không có được ổn định lắm. Nó khá là mất cân bằng. Nó dễ bị tổn thương, dễ bị buồn, dễ bị giận đấy. Người ta hay gọi là sáng nắng chiều mưa, đúng không ạ? Bản thân của mình đã từng như thế. Và mình nhận thấy là với cái người mà có với cái tính cách như thế này thì có một cái ưu điểm lớn nhất, đấy là người ta rất là dễ dàng cảm thông với những người họ đang đau, đang buồn, đang gặp bất kỳ một cái vấn đề nào đấy, dù đó là lớn hay nhỏ. Thì đó là cái ưu điểm. Và người ta sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu cảm và đưa ra những cái lời khuyên, cũng như là sẽ là một cái chỗ dựa, sẽ là một cái nơi mà phổ về, giúp cho cái đối tượng mà đang cần được phổ về sẽ có một cái nơi mà cảm thấy yên bình nhất, cái nơi mà mình có thể trút được mọi nỗi buồn vào đấy. Tuy nhiên có một cái điểm hạn chế, đấy là cảm thấy rất là dễ bị xao động. Dù là vấn đề lớn, vấn đề nhỏ cũng dễ làm cho con người ta bị yếu đuối. Đó, tức là gặp một cái vấn đề nào đó là tự dưng cảm xúc nó đã nao núng lên rồi ha. Và không suy nghĩ ra được cái cách gì để mà giải quyết. Đấy, chính vì thế đó là một cái điểm hạn chế rất là lớn. Và mình hiểu được bản thân mình như thế, cho nên khi mà mình thấy em bon của mình là một em bé trai nữa, thì mọi người sẽ có một cái suy nghĩ cũng như là sẽ có một cái cảm giác rất là sốt ruột khi mà con trai mà cứ đụng tí lại mướt ướt, đụng tí lại khóc. Mọi người sẽ nghĩ đây là một em bé rất là yếu đuối, đây là một em bé rất là bi lụy, đây là một em bé mà không làm nên trò trống gì, hoặc là một em bé mà dễ tổn thương ha, thì em bé không có mạnh mẽ ha, là con trai thì phải nuốt nước mắt vào trong, vân vân và vân vân đấy. Thì khi mà mình hiểu con mình như thế thì mình luôn thừa nhận cái cảm giác của con mình. Cái điều đầu tiên mà mình giúp cho con của mình á lấy lại được trạng thái cân bằng nhất, đấy là mình sẽ lắng nghe. Mình sẽ ngồi kế bên và mình sẽ hỏi: à, có phải con đang cảm thấy khó chịu, con đang cảm thấy giận dữ, con đang cảm thấy bực bội, con đang cảm thấy buồn vì chị hai không trả lại đồ chơi cho con, hay là vì bố lớn tiếng với con, hay là vì con cảm thấy đau không? Đó, thì cái điều đầu tiên đó là điều mình lắng nghe và mình nói ra cái cảm xúc của con, để con biết được, con nhận diện được cái cảm xúc, con gọi tên cái cảm xúc của con. Đó, thì cái cách mà mình tương tác với con như thế sẽ giúp cho con muốn gợi mở, muốn nói ra hết cái nỗi lòng của mình, là con đang cảm thấy như thế, con đang cảm thấy như thế này, bố la con như thế, con sẽ xuống mét ông nội đấy, ông nội sẽ đưa bố ra phường, vân vân và vân vân. Tức là đó là cái chìa khóa đầu tiên mình có thể giúp cho con có thể nói ra, giúp cho con có thể giải tỏa được những điều mà con đang cảm thấy ấm ức. Mình cũng không có khẳng định cảm xúc con là gì, mình chỉ đang gợi mở để con có thể con nói ra được. Đó, và con cảm thấy tin tưởng khi mình là một người biết lắng nghe, mình là một cái chỗ dựa để cho con có thể dựa vào khi con cảm thấy chông chênh nhất, có thể với một em bé khác. Đó là một vấn đề bình thường, con khóc xong rồi thôi, hoặc là con không cần phải khóc nữa, đó, con có thể chống trả lại ha. Đó, nhưng mà với một em bé có một tâm hồn nhạy cảm thì em bé cũng sẽ tình cảm hơn, và em bé cũng sẽ có cảm xúc hơn, cũng như em bé sẽ thấu cảm khi mà một ai đó gặp những cái vấn đề tương tự ha. Đó, thì đó là cách thứ nhất mà mình đưa ra. Cách thứ hai, đấy chính là mình sẽ nói cho con biết: à, khi con gặp những vấn đề này, ví dụ khi bố la con, hay khi chị hai giành đồ chơi với con, hay khi con bị ngã chẳng hạn ha, thì con cảm thấy là khi chị hai giành giật với con và con không thể giành giật lại được cái phần của con cảm thấy bất lực và con không biết phải làm như thế nào, con khóc đúng không? Đó, và khi bố lớn tiếng với con cảm thấy buồn, con cũng khóc, con không biết phải xử lý như thế nào đúng không? Đó, hoặc là khi con ngã con đau, đó, có thể là con đau, con khóc. Đó, có thể con không đau nhưng mà con cũng muốn được sự quan tâm từ ai đó thì con cũng khóc, có đúng không? Đó, thì khi mà mình hỏi như thế, nếu mà không đúng vậy thì mình sẽ hỏi lại: vậy thì con thấy cảm thấy như thế nào, tại sao con lại khóc, đúng không? Đó, thì khi mà mình hỏi con, cũng như mình sẽ đưa ra cái cách giải quyết, mình hỏi con xong thì mình sẽ đưa ra cách giải quyết, đấy là: à, nếu như chị hai giành đồ chơi với con, nếu như bố la con, hoặc là nếu như con bị ngã đau ha, thì nếu như đau quá hoặc con cảm thấy ấm ức quá ha, con không biết phải làm như thế nào, con có thể khóc. Tức là thường khi con đau con có thể khóc ha, khóc mình sẽ bớt đau hơn này. Đấy, đó. Còn khi mà con không cảm thấy đau lắm ha, nó chỉ là một cái cú ngã bình thường thôi, hoặc là con chỉ là một cái việc đấy, là con muốn cái đồ chơi đấy mà con không được, nhưng mà chị hai vẫn cứ cố giành lấy ha, thì con chỉ cần nói với chị hai: chị hai, cái này là của em. Và các bạn biết không, cái cách giải quyết này đôi khi nó không triệt để, bởi vì chị hai á có sức mạnh hơn, chị hai lớn hơn và chị hai vẫn cố gắng, chị hai giành. Đó, thì nếu như con không biết phải làm như thế nào thì con có thể gọi: mẹ ơi, chị hai giành đồ chơi của con, chị hai không có nói với con gì cả. Đó, con có thể nói với mẹ ha, không cần phải khóc gì hết nha. Đó, thì đó là cái cách thứ hai mà mình đưa ra những cái gợi mở để cho con biết là khi mình gặp những trường hợp như thế này, mình gặp những tình huống như thế này, mình có thể có những cách giải quyết như thế này ha. Đó, và mình không cần phải khóc trừ khi nào mình quá đau. Ok, đó, thì đó là cách thứ hai. Cái cách thứ ba, đấy là mình sẽ nói cho con hiểu thông qua những câu chuyện. Thì những cái câu chuyện mà mình thường kể cho Bắp và Bon nghe, để Bắp và Bon biết được cái cách xử lý tình huống, cũng như là điều tiết cái cảm xúc của mình, để làm cho cảm xúc của mình nó được dịu lại, nó không phải là nó quá bộc phát, tức là dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ phấn khích ha. Đó, dễ bị tổn thương đó, bởi vì là cuộc sống bên ngoài nó còn có rất nhiều thứ, và trong cái xã hội này thì nó còn rất là nhiều cái mà nó còn phức tạp, và nó còn làm cho bản thân của mình nó bị sương gió rất là nhiều, cũng như là nó sẽ còn dập cho cuộc đời của con người ta còn tơi tả hơn rất là nhiều ha. Những cái này nó chẳng là cái gì cả, nó chỉ là muỗi thôi đó. Thì mình sẽ đọc những cuốn sách có tên như là Những câu chuyện vụn vặt của Maru, hoặc là Guri và Gura đó, hoặc là những cái trường hợp mà phòng tránh khi gặp nạn đó. Thì đó là những cái cuốn sách mà nó nói về những cái cách giải quyết khi mà những cái nhân vật này gặp những cái tình huống này, tình huống kia. Ví dụ khi con đang ví dụ Maru, khi mà Maru đi vệ sinh bị lọt mông thì Maru sẽ không khóc toáng lên, mà Maru sẽ suy nghĩ cách làm sao mình có thể chui ra khỏi đây, hoặc là mình sẽ phải làm như thế nào, hay là mình có thể tổ chức ăn uống trong đây và tổ chức và sẽ làm vua bồn cầu đấy. Hoặc là khi mà lỡ có nuốt một cái hạt dưa vào bụng thì cũng không khóc, không hoảng loạn lên, mà luôn suy nghĩ ra một cách là mình sẽ làm như thế nào để cho nó đi ra, hoặc là sẽ suy nghĩ thêm một cái cách nào đó rất là tích cực đó. Thì còn Guri và Gura thì khi mà gặp một cái vấn đề nào đấy thì luôn tìm ra một cái cách để mà giải quyết đó. Và cái điều mà mình muốn nhắn gửi con mình đấy là mình sẽ giữ bình tĩnh để mình tìm ra một cái cách nào đó phù hợp hơn. Mình không cần phải khóc mà mình vẫn có thể giải quyết trong cái cách êm đẹp nhất. Đó. Thì có thể cái lời mình nói, con mình không ghi dấu ấn nhiều, nhưng mà thông qua từ những câu chuyện thì con mình sẽ ghi nhớ. Đó. Thì cái điều đó là tiêu biểu khi là bắp giành đồ chơi với Bon, và Bon giành mãi không giật lại được. Thì có khi thì Bon cũng chưa áp dụng được triệt để, đó là Bon cũng sẽ gào khóc lên. Nhưng mà khi mình gặp thì mình nói là Bon, mẹ nói gì với con à? Khi mà mình không giành lại được thì mình phải sao? Mình sẽ nói với chị là chị ơi, chị nhường lại cho em đi, hoặc là chị trả lại cho em đang chơi, sao chị làm như thế? Hoặc là mình sẽ nói mẹ ơi, chị hai á giành đồ chơi của con. Đó, ví dụ. Thì sau một vài lần thì mình thấy Bon không còn khóc nữa, mà Bon nếu mà không giải quyết được, tại vì Bon nhỏ con hơn bác, Bon không giành lấy được cái món đồ đấy thì Bon sẽ đi mét mẹ. Đó, thì đó là cái cách mà mình thấy đã giảm thiểu bớt những số lần mà Bon khóc. Đó, còn bắp ban đầu bắp cũng khóc, rồi bắp cũng có một số trường hợp như Bon, nhưng mà bắp là một em bé khá là mạnh mẽ cho nên không quá mít ướt như Bon. Đó, tuy nhiên là cái cách mà mình đã hướng tới Bon thì mình thấy nó khá là hiệu quả. Đó, Bon có thể nói được cảm xúc của mình, và Bon nói ra được chị hai là như thế này như thế này. Đó, và Bon đã giảm bớt những cái trường hợp, tức là Bon làm quá lên cái vấn đề. Đó, thì đó là điều mà mình cảm thấy rất là mừng. Rồi, có một cái giải pháp nữa, đấy chính là khen ngợi. Khen ngợi là một, phải gọi là một cái liều thuốc mà nó khá là hiệu quả cho tất cả mọi cái những cái trường hợp mà cần thiết. Đấy là khi mà con không khóc, khi mà con xử lý một cái vấn đề nào đấy ha, thì chúng ta nên khen ngợi con. Đó. Giống như khi mà Bon đi ra ngoài lớp á, mỗi lần mà cô kêu Bon đi ra ngoài là Bon khóc, thì khi mà Bon đi ra ngoài Bon không khóc nữa thì mình nói là cô ơi, cô hãy khen Bon này. Đó. Hoặc là khi mà Bon đi lại Bon chơi với các bạn, khi không có bố mẹ Bon không khóc, hoặc là Bon không đòi, hoặc là Bon vượt qua được cái những cái trở ngại, những cái rào cản của bản thân của Bon. Đó, bằng cách là Bon không còn khóc và Bon mạnh dạn hơn. Tất nhiên là cái mức độ á, thì nó sẽ không được như các bạn, nó sẽ khá là dày dặn và nó từ từ, nó từng ít thôi. Nhưng mà khi mà khen Bon như thế thì Bon cảm thấy rất là thích thú, Bon cảm thấy có động lực hơn rất là nhiều, và những lần sau thì Bon lại phát huy và mình ghi nhận cái điều đó. Đó, và mình thấy nó khá là hiệu quả các bố mẹ. Rồi, mình thấy có một cái giải pháp nữa nó cũng khá là hay, đó là cũng nên cho con khảo sát thực tế. Đấy là khi mà nếu mà chúng ta áp dụng nó không liên tục và không triệt để thì đôi khi nó cũng sẽ quay lại cái vạch xuất phát ban đầu. Cho nên là giống như là chúng ta phải áp dụng một cách gọi là liên tục một xíu ha, thì các bố mẹ sẽ thấy hiệu quả hơn rất là nhiều. À, đó là với trường hợp này, ví dụ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt ha. Và mình thấy là trong cuộc sống này thì với những em bé mà thường hay khóc sẽ gặp rất nhiều những vấn đề này trong hàng ngày luôn á. Cho nên là mình thấy là rất là dễ dàng để mà giúp cho các con có thể nhận diện được cái sự vật sự việc đó. Nó không cần thiết là con phải khóc, con cũng có thể xử lý được, thậm chí là con xử lý rất là tốt ha. Đó. Đôi khi cái vấn đề con khóc á, nó cũng không phải là nó xuất phát khi mà con quá yếu đuối, con quá con quá nhạy cảm đâu, mà đôi khi con chỉ là muốn được bố mẹ quan tâm thôi đó. Và con thích cái điều đấy ha, cho nên là khi mà chúng ta nuôi con thì chúng ta sẽ nhận diện được cái tính cách của con của mình á, để mà chúng ta có thể là điều hướng cho nó phù hợp ha. Rồi có một cái giải pháp cuối cùng, đấy chính là bố mẹ hãy luôn là người nâng đỡ và bỏ qua mọi cái tư duy phán xét. Đó là con là con trai là không được khóc, con là con trai con phải mạnh mẽ lên thế này thế kia ha. Thật sự ra thì mỗi một cá nhân là một cái tính cách khác nhau. Có bạn thì có thể là đánh cho gãy roi vẫn không khóc, nhưng mà có bạn thì mới nói một lời nói nhẹ nhàng đã khóc rồi. Cho nên là tùy vào tính cách con của mình, và mình nên tôn trọng và chấp nhận cái tính cách đó ha. Bởi vì đó là con người của con mà, con như thế. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ uốn nắn làm sao để cho con có khả năng dễ dàng thích nghi nhất với cái cuộc sống ở hiện tại ha. Thì con mới có thể hòa nhập được với các bạn, hòa nhập được với cái môi trường chung với nhau. Chứ còn nếu như mà chúng ta quá tôn trọng con và cứ để cho con thể hiện giống như là con quá nhạy cảm, con dễ khóc thì cứ để cho con khóc như thế, thì đôi khi là con sẽ bị tách bạch ra khỏi cái xã hội này. Bởi vì không có ai mà mong muốn chơi với một em bé cứ đụng tí là khóc ha. Đôi khi mà chúng ta quá tôn trọng con á, giống như là chúng ta nuông chiều theo cái tính cách của con, thì đôi khi cũng làm cho con rất là khó để mà con thoát khỏi cái vỏ kén đó, làm cho con có thể là con tự lập được, làm cho con cảm thấy là mạnh mẽ hơn được ha. Rồi đến đây thì cũng đã hết rồi. Và hy vọng rằng là với những cái giải pháp này, đó là giải pháp đầu tiên, đó là người lắng nghe con. Giải pháp thứ hai đó là đưa ra những cái cách giải quyết ha, giúp con có khả năng chọn lựa. Và cách thứ ba đó là đọc truyện từ những câu chuyện, sẽ giúp cho con hình dung và dễ ghi nhớ hơn. Và khi mà con gặp những cái tình huống thì con có thể là con cũng tìm ra những cái cách giải quyết, thay vì con hoảng hốt, thay vì con mất bình tĩnh, thay vì con khóc con la ha. Đó. Rồi khen ngợi con, và là một người bố mẹ có thể nâng đỡ con và bỏ qua những cái tư duy phán xét, cũng như là bỏ qua những cái tiếng nói bên ngoài. Đôi khi là chúng ta rất là dễ bị xao động ha. Đó là ôi con trai sao mà hay khóc thế, hoặc là con trai sao bẽn lẽn thế, hoặc là con trai sao suốt ngày bám váy mẹ thế này thế kia ha. Chúng ta hãy tôn trọng con và chấp nhận con người của con. Thì khi mà chúng ta chấp nhận thì con được sống với chính con người của con đó. Rồi từ từ con sẽ tự tin lên, và qua mỗi giai đoạn lại khác nhau, thì tới một lúc nào đó con sẽ vượt qua, con sẽ chinh phục, con sẽ chiến thắng được những cái rào cản mà con đã gặp phải ha. Rồi hy vọng rằng với cái chủ đề mà khi con của bạn quá mít ướt sẽ thật sự là hữu ích với các bố mẹ mà có con đang thật sự mít ướt ha. Rồi cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và theo dõi kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau ạ.